mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Joseph, tin tưởng vào sự tể trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bài 9: Sống như những người hành hương trên trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký từ chương 46 câu 31 đến chương 47 câu 31. Đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng: Tôi sẽ lên trước tâu cho Pha-ra-ôn hay rằng: Anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Ca-na-an đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pha-ra-ôn truyền gọi anh em mà hỏi rằng: Các ngươi làm nghề chi? Thì hãy tâu rằng: Kẻ tôi tớ Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ, ấy hầu cho anh em đặng ở lại xứ Gô-sen, vì dân Ê-díp-tô có tánh gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm. Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pha-ra-ôn hay, và nói rằng: Cha và anh em tôi đã ở xứ Ca-na-an đến, có đem theo chiên, bò, cùng các tài vật của mình. Hiện bây giờ đang ở trong xứ Gô-sen. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào yết kiến Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn hỏi: Các người làm nghề chi? Tâu rằng: Kẻ tôi tớ bệ hạ là kẻ chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước. Rồi lại tâu rằng: Ấy đặng tiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến, vì xứ Ca-na-an đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngụ tại xứ Gô-sen. Pha-ra-ôn phán cùng Joseph như vậy: Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi, vậy, xứ Ê-díp-tô sẵn dành cho ngươi. Hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ, hãy cho ở tại xứ Gô-sen vậy. Và nếu trong các người đó, người biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Đoạn, Joseph dẫn Gia-cốp, cha mình, đến yết kiến Pha-ra-ôn. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn hỏi Gia-cốp rằng: Người hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Gia-cốp tâu rằng: Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm, các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình xanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy, Joseph vâng mạng Pha-ra-ôn, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Ê-díp-tô làm sản nghiệp, tại miền giam xe. Joseph, tùy theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Và, sự đói kém lớn lắm, nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa. Xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pha-ra-ôn. Khi bạc tiền trong xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an đã hết, thì tất cả dân Ê-díp-tô đều đến cùng Joseph mà kêu rằng: Xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao? Joseph đáp rằng: Nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại. Đoạn, dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó, người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau dân chúng lại đến kêu cùng người rằng: Chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa, bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bản thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy, chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết, và đất không phải bỏ hoang. Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ê-díp-tô cho Pha-ra-ôn. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ê-díp-tô đều đem bán ruộng mình. Vậy, ruộng đất đều thuộc về Pha-ra-ôn. Còn dân chúng, từ đầu này đến đầu kia, người đều rời về ở trong các thành. Song ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến. vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pha-ra-ôn đã định. Vậy, họ ăn phần lương thực của Pha-ra-ôn đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Giô-sép nói cùng dân chúng rằng, này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pha-ra-ôn. Đây, hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt, phải nộp cho Pha-ra-ôn 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà cùng cho các con nhỏ mình. Dân chúng nói rằng, Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa, thì sẽ làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn. Về việc đó, Giô-sép bèn định một luật, cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ê-díp-tô phải nộp thuế cho Pha-ra-ôn 1/5 hoa lợi mình, chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pha-ra-ôn. Vậy, Y-sơ-ra-ên trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ê-díp-tô, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngày gần chết, Y-sơ-ra-ên gọi Giô-sép, con trai mình, mà nói rằng, nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thực ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Ê-díp-tô. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ê-díp-tô, chôn chung cùng mồ mả của người. Giô-sép thưa rằng, con sẽ làm y theo lời cha dặn. Giô-sép nói, con hãy thể đi. Giô-sép bèn thể. Đoạn, Y-sơ-ra-ên quỳ lạy nơi đầu giường mình. Làm thế nào chúng ta có thể sống như những người hành hương trên đất? Trong sáng thế ký chương 46 và 47, Gia-cốp chuyển gia đình đến Ai Cập để họ có thể sống sót qua nạn đói trên toàn thế giới. Vùng họ chuyển đến là Gô-sen, một vùng màu mỡ nằm ở đồng bằng phía đông sông Nin. Tại Gô-sen, Giô-sép đã chuẩn bị cho gia đình đến gặp Pha-ra-ôn. Mặc dù Giô-sép là quan tể tướng của Ai Cập, ông không thể cho gia đình Gia-cốp xứ Gô-sen nếu không có sự cho phép của Pha-ra-ôn. Giô-sép bảo gia đình ông hãy đề cập rằng công việc của họ là chăn chiên, vì người Ai Cập khinh thường những người chăn chiên. Họ sẽ không muốn những người chăn chiên sống trong hoặc gần cộng đồng của họ. Việc đưa họ đến sống ở Gô-sen sẽ giải quyết tình trạng này. Và Pha-ra-ôn xác nhận và chấp thuận yêu cầu của Giô-sép. Giô-sép không chỉ là một người tin kính và nhà quản trị khôn ngoan, nhưng ông còn là một chính trị gia khôn ngoan. Ông hiểu con người và cách sử dụng những từ đúng để thực hiện mọi việc. Ông không chỉ hiểu rằng người Ai Cập xem thường những người chăn chiên, nhưng họ cũng xem thường những dân tộc khác. Người Ai Cập tin rằng họ có nguồn gốc từ các vị thần, và các dân tộc khác có nguồn gốc thấp kém hơn. Hai thực tế này sẽ cho phép gia đình của Giô-sép sống riêng biệt ở Gô-sen, thịnh vượng, nhưng vẫn giữ được danh tính là người Hê-bơ-dơ. Nếu họ sống giữa những người Ai Cập, họ sẽ đồng hóa với nền văn hóa và tiếp nhận nhiều tập tục xấu xa của người Ai Cập. Chẳng hạn như việc thờ đa thần, nếu dân Y-sơ-ra-ên không thể giữ được danh tính của họ ở Ca-na-an, họ cũng sẽ không thể làm điều đó ở Ai Cập. Giô-sép đã tập hợp một phái đoàn gồm 5 anh em, có lẽ là người ấn tượng nhất trong số 11 anh em và cho họ gặp Pha-ra-ôn. Sau khi Pha-ra-ôn nghe về nghề nghiệp của họ, ông đồng ý rằng họ nên sống ở Gô-sen. Ông cũng khuyến khích Giô-sép cho phép các anh em giám sát 7 gia súc hoàng gia nếu có ai trong số họ có khả năng đặc biệt. Sau này chúng ta biết rằng dân Y-sơ-ra-ên thịnh vượng ở Ai Cập, có tài sản và sinh nhiều con. Để đổi lấy lương thực, người Ai Cập trước hết đã dâng hết tiền bạc của họ cho Pha-ra-ôn. Sau đó, trong một hiệu ứng domino không thể tránh khỏi, họ bán súc vật, tài sản của họ và cuối cùng là chính họ. Ngược lại, trong thời gian dân Y-sơ-ra-ên lưu lại Ai Cập, là những người hành hương chờ đợi về một xứ tương lai của họ, Đức Chúa Trời chúc phước cho họ giữa cơn đói kém. Sau cùng, Gia-cốp đã hướng tới thiên đàng, điều này được ngụ ý rõ ràng khi ông qua đời, sáng thế ký chương 49 câu 29 và 33 chép. Đoạn, người ra lệnh cho các con trai mà rằng, cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đông ruộng Ép-rôn, người Hê-tít. Khi chối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Khi Gia-cốp nói đến việc trở về cùng tổ phụ mình, điều đó có ý nghĩa khác hơn là được chôn cất. Trở về cùng tổ phụ mình nói đến hy vọng lên trời của Gia-cốp, ở trên trời, Abraham, Isaac, Ra-chên và Lê-a, hết thảy đều còn sống, và khi chết, Gia-cốp biết ông sẽ tái hợp với họ. Mặc dù không có sự mặc khải của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cho các vị tộc trưởng biết rằng họ được kêu gọi đến một xứ trên trời, họ có một hy vọng trên trời. Thực vậy, xứ Ca-na-an luôn luôn tiêu biểu cho hy vọng trên trời đối với dân Do Thái. Khi Đức Chúa Trời ban cho Môi-se phần mô tả về đền tạm, nó dựa trên đền tạm trên trời, Hê-bơ-dơ chương 8 câu 5 chép. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng, hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. Cũng vậy, Giê-ru-sa-lem là nhằm giúp người Do Thái suy nghĩ về Giê-ru-sa-lem trên trời, như Hê-bơ-rơ chương 12 câu 22 gọi nó là quê hương đời đời sau cùng của họ. Giống như các tộc trưởng, David hiểu rõ thực tại trên trời này, khi ông cũng đề cập đến chính mình như một người hành hương trên đất trong Sử Ký Nhất chương 29 câu 15. Vì trước mặt Chúa, chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con. Các ngày chúng con trên đất khác nào cái bóng thoáng qua, không chút hy vọng. Abraham, Isaac, Jacob và David đều là những người hành hương, ngay cả khi họ sống trong đất hứa. Sở dĩ như vậy là vì họ đang chờ đợi nơi ở đời đời của mình. Vì vậy, khi chúng ta nhìn vào cuộc hành hương của Jacob và gia đình ông ở Ai Cập, chúng ta học được các nguyên tắc về việc hành hương trong thế gian này, quyền công dân của chúng ta ở trên trời và thời gian tạm trú của chúng ta trên đất là tạm thời. Vì vậy, những thực tại này sẽ ảnh hưởng quan trọng đến đời sống hàng ngày của chúng ta và cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai. Để sống như những người hành hương, chúng ta phải thực hành sự thánh khiết, phân rẽ khỏi thế gian. Như đã đề cập, việc Đức Chúa Trời đặt Israel ở Ai Cập, và đặc biệt là Gosen, là chiến lược, trong khi ở Canaan, trẻ sơ sinh Israel bắt đầu thích nghi với đường lối của dân tộc đó. Các con trai của Jacob đã giết một ngôi làng của những người đàn ông, Ruben, con đầu lòng, đã ngủ với một trong những người vợ của Jacob. Juda đã làm cho con dâu mình có thai, người con trai của Jacob đã bắt Joseph làm nô lệ, hai người con trai kết hôn với phụ nữ Canaan là Juda và Simeon. Những cuộc hôn nhân như thế hẳn đã không xảy ra ở Ai Cập vì người Ai Cập cực kỳ có thành kiến với các dân tộc khác và đặc biệt với những người chăn chiên. Vì những lý do này, người Israel bị cô lập khỏi người Ai Cập và được phép ở tại Gosen. Ở đó họ sẽ phát triển thành một dân tộc lớn và vun trồng sự khác biệt về tôn giáo. Xã hội Ai Cập tôn thờ đa thần, nhưng dân Israel chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời. Sống ở Gosen sẽ cho phép họ tách biệt, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Điều này cũng đúng về cuộc hành hương của chúng ta trên đất với tư cách là những cơ đốc nhân. Nếu chúng ta muốn sống như những người hành hương trên đất, chúng ta phải duy trì sự khác biệt của mình. Chúng ta phải ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta không bao giờ được chấp nhận những thực hành hay lý tưởng tội lỗi của thế gian. Chúng ta phải phát triển và duy trì những lý tưởng và tính cách phù hợp với quyền công dân trên trời của chúng ta. Sách Gia Cơ chương 1 câu 27 nói rằng, sự tiên đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người hóa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Sự tiên đạo mà Đức Chúa Trời chấp nhận không chỉ là sự thương xót mà còn là sự thánh khiết. Nó giữ mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Israel trong khi họ sống tại Gosen, và đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong khi chúng ta còn ở trong thế gian. Câu hỏi được đặt ra là, tiến trình một tín hữu được định hình theo thế gian này trông như thế nào? Theo Kinh Thánh, rất dễ cho cơ đốc nhân đánh mất sự khác biệt của mình và bắt đầu hòa nhập vào nền văn hóa thế gian. Tiến trình này diễn ra từ từ nhưng có những giai đoạn riêng biệt. Thứ nhất, họ làm bạn với thế gian, trở nên thoải mái với các mối quan hệ, lý tưởng và thực hành của thế gian. Gia Cơ nói rằng làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Khi họ tiếp nhận những khía cạnh khác nhau của các phong tục thế gian không tin kính, ngôn ngữ, quần áo, đạo đức tình dục, thế giới quan, khi họ đắm mình ngày càng nhiều hơn vào thế gian, họ bắt đầu yêu mến nó, tận hưởng nền văn hóa và sự giàu có của nó. Giăng Nhất chương 2 câu 15 chép, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Yêu thế gian và các vật ở thế gian liên tục kéo tín đồ ra xa khỏi Đức Chúa Trời và những vật thuộc về Đức Chúa Trời. Cũng vậy, thật khó từ bỏ những điều chúng ta yêu mến. Cuối cùng, cơ đốc nhân trở nên giống với thế gian, nơi họ trông giống như thế gian và thật khó để phân biệt họ có phải là cơ đốc nhân hay không. Roma chương 12 câu 2 nói rằng, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Ví dụ, Phao-lô gọi những cơ đốc nhân người Cô-rinh-tô là người thế gian và con đò trong Chúa cứu thế. Thật khó để phân biệt họ với thế gian, vì họ đã hoàn toàn đồng hóa với nền văn hóa. Họ thờ phượng những mục sư của họ như thể đó là những ngôi sao lớn, họ kiện tụng nhau. Họ thực hành tính dục vô luân gớm ghiếc, và thậm chí họ bắt đầu nghi ngờ sự sống lại. Họ rất giống một số hội thánh tự do, theo thế gian ngày nay. Khi cơ đốc nhân làm theo thế gian, họ không chỉ mở cửa cho ma quỷ mà còn đánh mất ơn phước của Đức Chúa Trời trong quá trình đó. Thi Thiên thứ nhất từ câu 1 đến câu 3 nói rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai phân rẽ khỏi thế gian và liên tục đến gần Đức Chúa Trời và những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài ban phước cho họ, thực vậy, Ngài làm cho thịnh vượng mọi sự họ làm. Để sống như người hành hương, chúng ta phải thực hành việc chúc phước cho người khác. Điều thú vị là Pha-ra-ôn là người quyền lực nhất trên thế giới thời đó. Ông được xem là hiện thân của thần mặt trời. Tuy nhiên, sự ưu việt thế gian của Pha-ra-ôn không ngăn Gia-cốp chúc phước cho ông. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Gia-cốp lại cầu nguyện cho Pha-ra-ôn, người mà Đức Chúa Trời đã chọn để chúc phước thế giới, đã cầu nguyện cho người quyền lực nhất trên thế giới. Đức Chúa Trời đã kêu gọi tất cả các tín hữu trở thành những tác nhân của những ơn phước Ngài trên đất. Chúa cứu thế đã kêu gọi các tín hữu làm muối và ánh sáng của thế gian. Làm muối, chúng ta giữ cho xã hội khỏi suy đồi đạo đức và sự phán xét tối hậu bằng cách sống nếp sống tin kính và khiển trách những hành động vô luân. Là ánh sáng, chúng ta là những người duy trì lẽ thật. Khi xã hội trở nên tối tăm hơn, những nguyên tắc đạo đức bị mất đi, thậm chí những nguyên tắc như hôn nhân giữa một người nam và một người nữ hoặc giá trị của cuộc sống, bao gồm trẻ sơ sinh, những người khuyết tật hoặc người già. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta ảnh hưởng tích cực đến thế gian. Cách lớn nhất mà chúng ta chúc phước cho thế gian rõ ràng là bằng cách chia sẻ phúc âm với họ. Chúa cứu thế đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại. Nếu chúng ta tin nơi Ngài và theo Ngài là Chúa và là cứu Chúa, Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta khỏi sự rủa xả đời đời và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta là những khách hành hương với những phước hạnh lớn lao để ban cho thế gian. Rõ ràng, ảnh hưởng cơ đốc của chúng ta trong thế gian sẽ không phải là không có giá trị. Vì người ta thích tiếp tục ở trong tội lỗi, họ sẽ nổi giận với chúng ta, có lẽ thậm chí dẫn đến sự bắt bớ của chúng ta. Đây là điều đã xảy ra với Chúa cứu thế, đỉnh điểm là sự đóng đinh của Ngài, và sự bắt bớ cuối cùng sẽ xảy ra cho chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Giăng chương 3 câu 19-20 nói rằng, và sự đoán xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa, bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Tương tự như vậy, Phi-e-zơ đã viết điều này cho những cơ đốc nhân đang bị bắt bớ vì đức tin của họ trên khắp đế quốc La Mã trong Phi-e-zơ nhất chương 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn rèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời, mặc dù những người không tin Chúa này đã bắt bớ các cơ đốc nhân. Nhưng nhiều người trong số họ cuối cùng sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời vào ngày Chúa cứu thế trở lại, vì đến một lúc nào đó họ đã trở thành tín đồ qua sự làm chứng của cơ đốc nhân. Chúng ta không biết Pha-ra-ôn có bao giờ trở thành một người tin Chúa hay không, nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông qua Joseph và Gia-cốp vì mục đích đó. Đó cũng là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta với tư cách là những người hành hương trên đất. Chúng ta được kêu gọi để bày tỏ cho mọi người thấy tình yêu của Đức Chúa Trời và kiên định chỉ họ đến vùng đất chúng ta đang chờ đợi. Một vùng đất trên trời. Để sống như những người hành hương, chúng ta phải nhận biết sự ngắn ngủi của đời sống. Như đã đề cập, sau khi Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn, Pha-ra-ôn hỏi tuổi của Gia-cốp, Pha-ra-ôn có thể biết Gia-cốp đã già. Sau khi Gia-cốp trả lời rằng ông đã 130 tuổi, ông mô tả những năm của mình là ít ỏi và đau đớn, chúng ít hơn so với những năm của tổ phụ ông là Isaac và Abraham, những người đã sống đến 180 và 175 tuổi. Nhận biết sự ngắn ngủi của đời sống là tối quan trọng đối với những người hành hương. Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả chúng ta một thời gian giới hạn trên đất, và cách chúng ta sống đời sống mình sẽ ảnh hưởng đến đời sống chúng ta trong cõi đời đời. Là tín đồ, cách chúng ta sống ảnh hưởng đến đời sống chúng ta trong cõi đời đời và cụ thể là phần thưởng của chúng ta trong cõi đời đời. Cố Dinh Tô nhì chương 5 câu 10 chép, bởi vì chúng ta thể đều phải ứng hầu trước tòa án đấng cứu thế, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Cố Dinh Tô nhất chương 3 câu 12 đến 15 chép như sau. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa. Và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra, ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó, sẽ được cứu. song dường như qua lửa vậy. Tín đồ sẽ đứng trước tòa án phán xét của Chúa cứu thế để được đánh giá về phần thưởng. Người không tin Chúa sẽ đi trước tòa án lớn và trắng, nơi công việc của họ sẽ bày tỏ rằng họ chưa bao giờ tiếp nhận Chúa cứu thế và xác định chất lượng sự phán xét đời đời của họ. Tại tòa án phán xét của Đấng cứu thế, các tín hữu sẽ nhận được phần thưởng vì lòng trung tín và mất phần thưởng vì sự bất trung. Chúa cứu thế phán rằng, vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Thi Thiên thứ 90 câu 10 và câu 12 nói rằng, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Về cơ bản, tác giả Thi Thiên nói rằng nếu chúng ta không nhận ra thời gian của mình trên đất ngắn ngủi như thế nào, thì chúng ta có nguy cơ sống thiếu khôn ngoan. Chúa cứu thế đã cho biết điều tương tự trong một thí dụ về một người đầy tớ trong sách Luca chương 12 từ câu 45 đến câu 46. Ông nói rằng, nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng, chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không rẻ, và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé ra nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Vì đầy tớ nghĩ rằng chủ mình chậm trở về, hoặc không trở về, nó không còn là một quản gia tốt nữa. Nó sống trong sự bất hòa, hoang phí và say sưa. Nó không sống một đời sống khôn ngoan bởi vì nó đã đánh giá sai thời gian của mình. Chúng ta có thể sẽ sống đời sống khôn ngoan hơn nếu chúng ta biết rằng Chúa cứu thế sắp trở lại hoặc chúng ta sẽ chết sớm. Hiểu được sự ngắn ngủi của đời sống là quan trọng đối với việc sống như những người hành hương. Nó giúp chúng ta sống khôn ngoan theo một cách tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này quan trọng và cần phải xem xét vì chúng ta không biết thời điểm của sự chết chúng ta. Đối với những người nghĩ rằng họ sẽ sống thêm nhiều năm nữa, sự chết có thể đến khá nhanh. Đối với những người khác, Đức Chúa Trời có thể ban cho họ nhiều năm sống. Đối với những người khác nữa, Chúa cứu thế có thể trở lại trong đời họ, và họ có thể không bao giờ nếm sự chết, dù tương lai chúng ta ra sao, với tư cách là tôi tớ của Vua trên trời. Ngài sẽ bắt chúng ta chịu trách nhiệm về những chỉ dẫn, tài năng và thì giờ Ngài ban cho chúng ta. Để sống như những khách hành hương, chúng ta phải sống bởi đức tin, cả trong những lúc tốt lẫn xấu. Môi-se đã kể ra tương phản giữa phước lành và ân huệ đối với dân Israel với sự khó khăn mà người Ai Cập đã chịu đựng. Những tuyên bố về sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho dân Israel và sự bần cùng của người Ai Cập. Joseph chu cấp tài sản và lương thực của gia đình mình. Và sau đó dân Israel gia tăng rất nhiều về số lượng và thậm chí còn có nhiều tài sản hơn. Tuy nhiên, người Ai Cập đã bị bần cùng hóa trong 5 năm đói kém cuối cùng. Đầu tiên họ đã dâng tất cả tiền bạc của họ cho Pharaoh, sau đó bán súc vật của họ, và cuối cùng là chính họ và đất đai của họ. Một số phải vật lộn với việc hiểu Joseph làm nô lệ cho người Ai Cập. Tuy nhiên, điều quan trọng khi học Kinh Thánh là phải cởi bỏ những thấu kính văn hóa của chúng ta và đọc nó theo thấu kính của nền văn hóa cổ xưa cụ thể đó. Trong Sáng Thế Ký chương 47 câu 19, vì dân sự không muốn chết mất, họ yêu cầu Pharaoh hãy lấy đất đai của họ và cho họ làm nô lệ để sống qua cơn đói kém. Đó là cách để họ sống sót. Điều này không phải là hiếm trong thế giới cổ đại, nơi người ta thường phải vật lộn với sự nghèo khổ cùng cực. Đối với nhiều người, chế độ nô lệ là một hình thức được ưa thích hơn. Hãy so sánh chế độ nô lệ với người làm công nhật. Người làm công nhật được trả lương sau một ngày làm việc và thường chỉ đủ để mua thức ăn cho ngày hôm đó. Nó không đủ để mua nhà cửa, chăm sóc y tế, quần áo hoặc các chi phí khác. Còn đối với nô lệ, chi phí cho nhà ở, thức ăn, quần áo và nhu cầu y tế của họ đều do chủ chu cấp. Thường thì nô lệ và chủ có mối quan hệ tốt. Ví dụ, đầy tớ trưởng của Abraham sẽ nhận được di sản của Abraham nếu Abraham không có con, thay vì nhìn vào tình trạng nô lệ của họ như một kinh nghiệm tiêu cực. Người Ai Cập ca ngợi Joseph vì đã cứu mạng sống của họ và cho họ một thỏa thuận hợp lý. Họ chỉ phải trả 20% thu hoạch của họ cho Pharaoh. Vốn rẻ đối với một nông dân thuê đất vào thời đó, 40% không phải là hiếm thấy ở Mesopotamia. Và một số tài liệu cổ cho thấy người ta trả đến 60%. Một lần nữa, điều này khiến dân chúng ca ngợi Joseph vì đã cứu họ. Ngược lại, dân Israel có một kinh nghiệm rất khác. Họ nhận được tài sản trong khi dân Ai Cập bán tài sản. Đức Chúa Trời đã chúc phước cho họ ngay cả trong một cơn đói kém. Chắc chắn, điều này là phổ biến xuyên suốt câu chuyện của các tộc trưởng. Trong khi Abraham viếng thăm Ai Cập, mặc dù ông nói dối về vợ mình và suýt mất nàng. Khi ông ra trận với chỉ vài trăm người chống lại bốn đạo quân, ông đã chiến thắng họ. Khi vợ ông bị son sẻ, Đức Chúa Trời đã ban cho bà một đứa con là Isaac trong tuổi già của họ. Trong Sáng Thế Ký chương 26 câu 12, khi Isaac trải qua một cơn đói kém, thay vì đi đến Ai Cập, ông đã gieo hạt giống và Đức Chúa Trời đã ban cho ông một mùa gặt gấp 100 lần, trong khi Laban cứ ngược đãi Gia-cốp. Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp thịnh vượng và làm cho ông giàu có hơn Laban. Khi Joseph bị bán vào vòng nô lệ và sau đó bị bỏ tù, ông đã thịnh vượng trong cả hai thể và sau đó được thăng chức lên làm tể tướng Ai Cập. Trong những tình huống xấu, Đức Chúa Trời vẫn tể trị và chúc phước cho dân sự Ngài. Trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 20, Joseph nói điều này với các anh mình: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Điều tương tự cũng xảy ra với Israel trong khi họ ở Ai Cập. Trong cơn đói kém, Đức Chúa Trời đã làm cho họ thịnh vượng trong khi những người khác chịu khổ. Vì vậy, ân huệ của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài trong khi ở Ai Cập và xuyên suốt câu chuyện của các tộc trưởng nhắc nhở chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời, cả trong những lúc khó khăn và những lúc tốt đẹp. Chúng ta thấy nhu cầu về đức tin được chứng minh rõ ràng với Gia-cốp khi ông sắp qua đời. Ông đến gần Joseph và xin cho xác ông được chôn trở lại trong hang đá của cha mẹ ông ở Canaan. 17 năm của Gia-cốp ở Ai Cập có lẽ là những năm hòa bình và thịnh vượng nhất của ông. Ông đã có cả gia đình bên cạnh, họ đang lớn lên, sống trong hòa bình và thịnh vượng. Sẽ dễ dàng cho Gia-cốp định cư ở Ai Cập, chấp nhận số phận của ông ở đó và quên Canaan. Tuy nhiên, Gia-cốp nhớ lời hứa của Đức Chúa Trời. Gia đình của Gia-cốp sẽ sở hữu xứ Canaan. Vì vậy, được rời đến đó sau khi ông chết là một bước của đức tin, bước mà gia đình ông sẽ nhớ. Gia-cốp và dân Israel không phải là những người Ai Cập đa thần. Họ là những người thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật, đấng quan phòng họ kể cả khi họ cư ngụ ở Ai Cập, nhà của họ ở Canaan, bên kia biên giới của Ai Cập. Họ chỉ là những người hành hương ở Ai Cập. Tương tự như vậy, là những người hành hương trên đất này, chúng ta phải sống bởi đức tin cả trong thời kỳ khó khăn lẫn thời kỳ tốt đẹp. Với những thử thách, chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Trong những lúc đó, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời làm mọi sự vì sự tốt lành của những người yêu mến Chúa. Giống như Đức Chúa Trời chu cấp cho Israel trong cơn đói kém và cuối cùng làm họ thịnh vượng, Đức Chúa Trời cũng sẽ làm điều tương tự với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, trong thời kỳ thịnh vượng, có sự cám dỗ để quên Đức Chúa Trời và sống cho thế gian này. Nhiều tín đồ đã làm như vậy. Với Đê-ma, Phao-lô đã nói điều này với ông trong Ti-mô-thê nhì chương 4 câu 10. Vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca, tiếc thay, nhiều người, thay vì sống bởi đức tin, thì họ lại yêu mến Ê-díp-tô, biến nơi đó thành nhà của họ và trở nên Ai Cập hóa. Thay vì cất giữ của cải và ước mơ cuối cùng của họ trên trời, họ cất giữ chúng trên đất, là điều khiến lòng họ ở lại nơi thế gian. Chúng ta phải đặt tâm trí mình vào những điều ở trên trời thay vì những điều ở dưới đất. Chúng ta phải sống bởi đức tin, như chỉ những ai sống bởi đức tin trên đất này sẽ được Đức Chúa Trời ban thưởng. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 6 nói rằng, và không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Quý thính giả thân mến, bạn đang sống bởi đức tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời hay bởi mắt thấy? Bạn có đang tập trung mọi hy vọng và ước mơ của bạn trên đất này? Chúng ta được cứu bởi đức tin và chúng ta sống bởi đức tin. Đây là đời sống của một người hành hương, một đời sống của đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu loạt bài này qua bài 10. Giúp con cái chúng ta bước đi trong ơn phước của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.